chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, từ đài quan sát, Bác Hồ dõi theo chiến dịch. Giữa âm vang lửa đạn, Bác vẫn ung dung đọc thơ. Những vần thơ sảng khoái đến với người bắt nguồn từ chính âm hưởng hào hùng của cuộc chiến đấu. Qua điện thoại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên được nghe những vần thơ của Bác. Tiếp đó, Bác truyền lệnh tiến lên. Với sự chỉ đạo động viên kịp thời của Bác, đến đêm ngày 17 tháng 9, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy phá tan cứ điểm đồn Đông Khê đúng kế hoạch. Bác Hồ rất vui khi nghe báo cáo về những tấm gương chiến đấu dũng cảm quên mình của bộ đội ta. Các chiến sĩ đội độc lập Bắc Phi, các anh chị em dân công hỏa tuyến. La Thị Trưng đã lao như con thoi giữa các công sự, cõng hàng chục lượt thương binh bị thương về tuyến sau. Cả Mikhamet và La Văn Kiều đều bị thương. Trong lúc lao lên bị địch bắn, La Văn Kiều đã nhờ bạn chặt đứt cánh tay bị nát, rồi tiếp tục ôm bộc phá xông thẳng vào lỗ Châu Mai. Sau trận đánh, Trưng muốn tìm đến khu điều trị thương binh để thăm anh trai và Mikhamet. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 13 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. La Văn Kiều thuộc vào loại thương binh nặng, nằm điều trị trong khu vực hang đá gọi là khu A. Qua mấy ngày nằm mê mệt, được sự chăm sóc của các anh chị, bác sĩ, y tá, hộ lý, thầy thuốc như mẹ hiền, Kiều đã tỉnh táo, sức khỏe đang ổn định. Cánh tay phải còn lại một phần được phẫu thuật lại, bảo đảm vô trùng và mỹ thuật. Anh nằm bệt một chỗ mà tâm trí lần về từng kỷ niệm trong quá khứ xa xăm. Những khuôn mặt người thân, bố mẹ, vợ con, bạn bè cứ hiện rõ như vào phòng triển lãm ảnh chân dung. Anh chưa có một cảm giác gì là mẹ đã chết. Em gái anh, La Thị Trưng khóc nức nở bên cáng thương giữa âm thanh lửa đạn. Vẫn chưa được gặp lại. Anh mong nhớ em gái từng giờ vì hai anh em cùng một mũi tiến công. Liệu sau cái phút gặp nhau ấy, Trưng có sao không? Anh cầm chắc, bố anh, vợ anh khi biết tin anh bị mất một cánh tay, tuy sẽ đau đớn nhưng thương yêu anh hơn. Vì bố anh đã từng dặn dò, đứng làm trai khi lâm trận với kẻ thù, phải rút dao ra thì phải hạ được chúng. Nếu có bị thua thì mang vết chém ở đằng trước mặt trở về, không được mang vết chém sau lưng chạy dài vớ. Anh đã làm được điều cha anh dặn dò. Anh không sợ chết. Anh bị mất một cánh tay nhưng đã trả thù được cho mẹ. Đồng đội anh đánh trận này cũng là có phần trả thù cho mẹ anh nữa. Diệt được ngót ngàn tên, cả Đông Khê được giải phóng. Em Trưng có làm sao không? Đến trạm liên lạc hỏi, Trưng mới rõ có hai khu vực điều trị thương binh. Trưng định đến thăm anh trai trước, kể với anh những biến cố vừa qua, rồi sẽ đến thăm Mikhamet, để rồi anh Kiều và Mikhamet sẽ gặp nhau. Trưng cứ cảm thấy bối rối trong ý nghĩ. Nhà mình với anh Mikhamet bỗng dưng kết chặt như những sợi chỉ trong tấm khăn thêu rồi. Trưng phải đi qua khu thương binh nhẹ mới vào khu thương binh nặng được. Trưng quyết định ghé thăm Mikhamet trước. Trước hôm ra đi, Trưng lĩnh được khá nhiều quà thưởng bằng chiến lợi phẩm. Cô để một phần đưa về làm quà biếu bố, chị dâu, cháu và tặng những đứa bạn gái trong bản. Đám bạn gái rất thích nước hoa, dầu chải tóc, xà phòng thơm, khăn mặt. Còn lại các khoản đồ hộp, thuốc lá, Trưng đem làm quà thăm anh Kiều, thăm Mikhamet. Mặc dù đang ở mặt trận, Trưng mặc sắc phục dân tộc của mẹ màu lộng lẫy trên khăn trùm đầu, trên áo, trên váy, trên ô và bộ vòng bạc trong cổ, ở hai cổ tay. Trưng đi đến chỗ nào cũng có người nhìn và xì xào bàn tán. Nhìn lâu bàn tán nhiều hơn cả là các anh bộ đội trẻ, nhưng chẳng có một anh bộ đội nào nhìn soi mói, nói chớt nhà. Người nào cũng tỏ thiện cảm, ái mộ bộ áo dân tộc của Trưng. Trưng cảm thấy vui và mạnh dạn đi vào khu quân y dã chiến. Thấy một cô gái dân tộc vùng cao, mặt đẹp, văn công còn thua xa, mà hỏi thăm một người thương binh người Phi. Anh cán bộ quân y thầm ghen tị, nhưng lại vui lòng dẫn Trưng đến tận lán Mikhamet đang nằm. Trưng vừa kịp cảm ơn anh cán bộ quân y, thì Mikhamet từ trên tấm sạp bằng tre xuống, bước chấm phẩy đến với Trưng. Anh gọi lơ lớ. À, em Trưng. Trưng đỏ bừng hai má như trái đào dưới nắng. Anh em thượng binh ở hai dãy lán vừa thấy là lạ, vừa thấy vui lây trước tình cảm của hai người. Sáng mai em đã đi phục vụ bộ đội đánh trận mới. Hôm nay em đến thăm anh trai của em cũng đang nằm điều trị gần đây mà. Mikhamet vừa đỡ cái làn mây trên tay Trưng để Trưng ngồi xuống lán, vừa hỏi, đầy lo lắng. Anh trai Trưng cũng bị thương trong trận này. Bị thương ngay quả phá, đánh đầu tiên vào lô cốt. Nghe nói cánh tay phải của anh bị... Mà anh, vết thương có nguy hiểm lắm không? Mikhamet cười như tự trêu mình. Nhẹ thôi, một viên xuyên qua bắp tay nhưng không vỡ xương. Một mảnh đạn cối đẽo mất một miếng bụng chân, chỉ ở phần mềm thôi. Hôm đó, Việt bị ngất là do ngã xuống, va đầu vào tảng đá, rồi chảy máu nhiều, rồi gặp được Trưng. Việt bối rối mà. Chứ vết thương so với trận đòn tra tấn của cái hôm Việt chống lệnh tên chỉ huy không đốt nhà của Trưng thì đâu ăn thua gì. Một tuần nữa là Việt xin ra trận ngay thôi. Trưng lặng tái đi. Hình ảnh người mẹ yêu quý ngã gục xuống giữa sân, máu chảy lênh láng sau tiếng nổ bắn ra từ bàn tay tên sĩ quan Pháp. Trưng nói hơi run. Hôm anh chống lại tên chỉ huy không chịu đốt nhà, em ngồi trong lùm cây với chị dâu. Chúng em nhìn thấy rõ hết mọi việc xảy ra trên sân. Tưởng chúng sẽ bắn anh tại chỗ như đã bắn mẹ em. Lúc tên chỉ huy tát anh và bọn lính áp giải anh đi, chúng em cũng đã nghĩ đến rồi chúng sẽ hành hạ anh. Mikhamet hạ cặp mi xuống, che ánh lửa căm thù trong mắt. Anh nhớ đến Manut, người bạn cùng chung số phận làm lính đánh thuê đã cứu anh thoát khỏi cái địa ngục pháo đài cổ ở Cao Bằng. Hình ảnh bà mẹ bị bắn chết trên sân lại hiện đến giữa tâm trí anh. Anh càng nhớ, càng thương mẹ anh từ phương trời Algeria xa xăm. Sao anh ngồi im lặng vậy, anh Mikhamet? Trưng nhắc lại việc tôi bị hành hạ. Trưng hơi bối rối. Cô lấy mấy món quà từ trong làn, đặt vào bên gối Mikhamet. Anh xua xua tay. Việt cũng có những thứ đó, nhiều lắm rồi. Quà chiến lợi phẩm mà. Trưng để dùng, để làm quà cho những người ở nhà chứ. Anh có là việc của anh. Trưng có chút quà thăm anh là việc của Trưng. Quà dành biếu bố, Trưng đã để riêng đầu tiên mà. Cô lấy một bao thuốc mới bóc, mời các anh thương binh nằm cùng lán với Mikhamet. Các anh rất cảm động và nhìn cô đầy thiện cảm. Có anh đã nói khẽ với bạn nằm kề bên. Cô gái thượng nguồn mà thanh lịch chẳng khác gì người thủ đô Hà Nội. Anh bạn kia kéo dài giọng. Hà Nội cũng có 3-7 loại. Cậu không biết chứ, mình là Hà Nội gốc. Trên 10 đời rồi, mình đã phát ngấy với cái đám tạp nham mất gốc, ăn tục nói thô, mặc hở hang loè loẹt, thói học đòi kệch cỡm, ớn tận xương sống. Trừng cũng nghe lõm bõm được đôi lời khen mình, hai má ửng đỏ. Cô nói dè dặt với Mikhamet. Em đến thăm anh trai em đây. Nhân lúc này, em muốn được dẫn anh đến với anh trai em. Bố em đã nói về anh với anh trai em kỹ lắm rồi đó. Việt đi ngay với Trưng mà. Còn gì bằng là Việt được gặp anh trai của Trưng lúc anh ấy còn đau đớn vì vết thương. Liệu vết thương của anh đã có thể đi được chưa? Được, đi được. Trưng đừng lo. Vết thương nhẹ thôi mà. Sau lúc Mikhamet xin phép bác sĩ đưa với Trưng sang khu điều trị thương binh nặng, hai người trò chuyện đang sôi nổi hồn nhiên, bỗng im lặng. Thỉnh thoảng họ nhìn nhau, người thì e lệ, người lại ngượng ngùng. Mà bên trong đang đẩy lên một sóng tình rào rạt. Trưng ngắt những cây lá cây bên đường, cái ô trong tay xoay xoay liên tục. Có lúc hai người đi song song bên nhau dưới một bóng ô. Mikhamet chân còn đi chấm phẩy, tay xách cái lằn mây cho Trưng. Chẳng có gì là nặng mà anh cứ đổi tay xách xoành xoạch. Đến con suối nhỏ, trước lối rẽ vào khu thương binh nặng. Hai người dừng bên cái cầu tre vắt vẻo. Cả hai người cùng bồi hồi nhớ về cái phút giây Trưng lâm nạn trên dòng suối. Trưng nghiêng mái ô che mặt thẹn thùng. Mikhamet mượn cớ hỏi Trưng về cái cầu khỉ để tỏ tình. Cái cầu bắc một cây tre yếu ớt thế này, Việt sợ lắm. Cái chân bị thương nó còn run, bước không vững đâu. Em dắt anh qua cầu mà. Chúng mình đi nào. Giọng Trưng đầy âu yếm. Trưng đưa cái giỏ này sang trước, rồi trở lại dắt Việt để khỏi vướng tay. Trưng đi thoăn thoắt qua cầu, đặt cái làn mây bên bờ suối rồi sang đón Mikhamet. Trưng cầm tay Mikhamet, dắt đi từng bước một. Cây tre già hơi oằn xuống vì sức nặng của hai người, mà Mikhamet lại to lớn. Hình như cả hai người cùng muốn cái cầu tre vắt vẻo kéo dài, dài đến vô tận. Hai cái bóng soi trong lòng suối, uyển chuyển, chơi vơi. Mikhamet thoáng nhìn bóng hai người lung linh đáy nước. Anh thấy lâng lâng như cái phút lao xuống suối Nà Giang cứu La Thị Trưng. Cả hai người đã hóa thành đôi cá, khoác trên mình những tấm áo như dáng trời thu, lội tung tăng theo dòng suối, ra đại dương, vẫy vùng, thỏa chí. Trưng thấy tay mình nóng hôi hổi mà không cảm nhận được cái nóng ấm của tay mình hay của bàn tay Mikhamet. Cô cố giữ thăng bằng. Tiếng chim sơn ca lanh lảnh trên cao. Trưng ngước nhìn. Hai con chim sóng đôi dìu nhau lên cao, cao mãi. Càng cao, tiếng hót càng xanh trong, văng vẳng khắp bầu trời ảo mộng. Sang đến đầu cầu, Mikhamet chân trước đã đặt lên đất, chân sau còn ở trên cầu. Anh lảo đảo như bị bước hụt. Trưng vội vàng ôm lấy, sợ Mikhamet ngã. Cái giây phút hai trái tim bùng cháy lửa tình yêu. Một tiếng rít xiết mạnh của tốp máy bay bay qua bầu trời. Hai người buông tay ra. Tiếng bom nổ bên kia dãy núi. Trưng nghiêng ô che mặt. Mikhamet thủ thỉ bên ô nghiêng, đầy hoa vân lộng lẫy. Anh vẫn còn đang như trong mơ, chưa tin là đã được đón nụ hôn đầu. Anh hỏi mơ màng. Anh được em yêu rồi à? Hình như bộ đội mình đã đánh đợt hai. Chúng nó lại chút bom đó anh. Mikhamet lại như bước bị hụt chân. Anh cảm thấy tâng hẫng, Trưng nhắc. Chúng mình vào thăm anh Kiều kẻo muộn. Em còn phải về đơn vị để sáng mai ra mặt trận. Hai người đi vào hang đá, qua các dãy sạp phía ngoài bằng tre lát phẳng phiu. Được một bác sĩ chỉ số giường anh Kiều, Trưng dẫn Mikhamet đi thẳng vào trong sân giữa những cái nhìn ngạc nhiên dò xét của cán bộ quân y, của anh em thương binh. Trưng cảm nhận được cả sự khó chịu của một vài cái nhìn về cô gái Việt Nam sao lại đi với một ông Tây. Nếu Mikhamet không có các vết thương đang băng bó, thì có lẽ còn bị những cái nhìn ngờ vực, căm ghét nặng nề hơn. Kiều vừa được bác sĩ thay xong băng. Anh nằm nghiêng người nhìn ra cửa, thấy em gái đang đi vào ngơ ngác, nhìn các số giường nằm. Anh giơ một cánh tay mừng rỡ gọi. Trưng, em Trưng. Trưng chạy bộ đến ôm chầm lấy anh, gục đầu vào anh khóc nức nở. Cô quên cả việc giới thiệu Mikhamet. Kiều cũng tràn nước mắt. Bàn tay anh vẫn để trên vai em và vẫn giữ nguyên cái nhịp một ông Tây đứng trước mặt. Mikhamet cứ như kẻ bị trời trồng. Anh phải tự giới thiệu. Tôi là Hồ Chí Việt, anh Kiều ạ. La Thị Trưng chợt nhớ, thấy có lỗi với Mikhamet. Cô rời khỏi vai anh, đứng nghiêm trang nói. Anh Kiều ạ, bố đã gửi thư về kể với anh về anh Mikhamet, mà tên mới là Hồ Chí Việt. Bố cũng đã nói thêm với anh, tối hôm ba cha con mình gặp nhau trên bờ sông Bằng. Kiều chìa bàn tay còn lại, mời Mikhamet ngồi vào sạp. Anh ngồi cào mỏi chân, chân anh còn băng bó kia mà. Cảm ơn anh, Mikhamet nói nhỏ nhẹ. Anh là người cả nhà tôi chịu ơn. Bố tôi dặn chúng tôi vậy. Chúng tôi cũng nghĩ như bố tôi. Thưa anh, không phải là vậy, mà ông cụ là người cứu tôi, đưa tôi đến với anh bộ đội cụ Hồ. Cô Trưng là người tôi phải nhớ ơn. anh Hồ Chí Việt là người đã cứu được cái nhà mình khỏi thành tro. Hôm em tải đạn ra trận địa, bị ngã từ trên cầu xuống suối Nà Xanh, anh Hồ Chí Việt đã cứu em ra khỏi cái bụng con suối đã nuốt em. Em mang cái ơn ấy đến hết đời. Em đã trao cho anh Việt cái vòng vía của em mà chưa nói được với bố. Hôm nay em đến thăm anh, em mời anh Việt cùng đến để em được nói với anh cái việc ấy. Cái việc nó làm em cứ phải lo lo. Kiều nhìn em gái, nhìn Mikamet. Cả hai người cùng né tránh cái nhìn mạnh mẽ của người đang ở vị trí được quyền thay mặt cả nhà thẩm định về một việc hệ trọng trong đời họ. La Văn Kiều nói, nước mắt dài hơn người anh. Chúng mình mất bàn Mường, thằng Tây đến cướp. Chúng mình mất mẹ, thằng Tây đến giết. Anh đi trả thù cho cái bàn Mường, trả thù cho mẹ. Anh phải mất một cánh tay này, em. Kiều cố nâng cánh tay cụt quấn đầy băng trắng, chừng mím chặt miệng, dòng lệ trườn qua cung môi mộng thắm xuống tận các nấc thang bộ vòng bạc trắng trước ngực. Mikamet ngơ ngác nhìn vào cánh tay cụt của Kiều và chờ đợi một điều gì sẽ đến với anh. Kiều hạ giọng, nói chậm rãi. Bố mẹ làm được cái nhà to, mất 10 năm dành dụm. Anh được 20 cái mùa tuổi, em được 19 mùa tuổi ở trong cái nhà đó. Cái nhà đó còn được bác Hồ về ở một mùa trăng. Bác đã dạy cho bố mẹ của chúng mình biết giữ nơi ở, chỗ ăn, cái uống sạch sẽ. Nhờ có anh Mikamet Hồ Chí Việt đã không sợ cả cái chết mà cứu được cái nhà ấy không bị sa cho. Rồi bây giờ anh Mikamet Hồ Chí Việt lại cứu được em ra khỏi bị cái suối nuốt. Em trao cái vòng vía của em cho anh ấy là thuận cái bụng anh. Bụng bố cũng sẽ ưng cái vòng vía của em trao vào cổ tay anh Mikamet Hồ Chí Việt. Vì anh ấy đã mấy lần là người cho nhà mình cái ơn lớn, em Trưng à. Mikamet sung sướng thốt lên một tiếng mẹ đẻ mà chỉ có anh hiểu. Ngay lúc đó, ngoài cửa hang đá rộn lên những tiếng gọi là cả giọng. Bác Hồ, bác Hồ. Lại có tiếng hô tận ngoài xa chạy tới. Bác Hồ, muôn năm. Mikamet đứng phắt dậy, định cùng Trưng dìu anh Kiều chạy ra đón bác. Nhưng vết thương ở bụng chân đau nhói kéo anh ngồi thụp xuống, mặt tái nhợt. La Thị Trưng cũng bối rối, muốn chạy ra đón bác. Nhưng còn anh trai đang ngồi tại chỗ. Mikamet đau đớn, ngồi ôm vết thương chân. Trưng xót xa, sửa lại cái băng cho Mikamet đã tuột ra. Kiều giục. Bác Hồ đến, chạy ra đón bác. Mình không đi nổi mà. Những cán bộ chiến sĩ quân y, anh em thương binh còn đi lại được đều chạy đến bên bác. Trưng cùng Mikamet cũng kịp đến đứng đằng sau bác. Bác lau nước mắt liên tục, mọi người đều khóc theo. Anh thương binh cụt cả hai cánh tay, dập một bàn chân, nằm ngắm bác trong trạng thái muốn bay lên, ôm lấy cổ bác. Bác cúi xuống thơm lên trán anh và nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy. Cô y tá ngồi dậy đằng sau lưng làm chỗ dựa cho anh. Bác nhìn cô gật đầu. Cháu tuy còn ít tuổi mà tình thương người của cháu bao la, đó là cái đức lớn của người mẹ hiền. Bác hỏi anh thương binh. Cháu có hút thuốc lá không? Dạ, cháu rất thèm thuốc lá ạ. Bác rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi đặt lên môi anh. Anh hút liền mấy hơi. Bác vẫn cầm hộ điếu thuốc lá trên tay. Bác hỏi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu được 20 tuổi rồi ạ. Bác lặng người giây lát. Bác tiếp tục cầm điếu thuốc cho anh hút. Cô y tá xin với bác. Bác cho cháu cầm thuốc thay bác để anh ấy hút, tiện hơn ạ. Bác trao điếu thuốc cho cô. Cháu có tấm lòng nên sáng ý. Bác mong có nhiều cháu biết thương người như thể thương thân. Trưng ghé sát tai Mikamet. Anh đã thương người như thể thương thân, như bác nhắc đó anh. Anh thấy cả nhà Trưng ai cũng có lòng thương người như thể thương thân. Người Việt Nam giàu, giàu lắm. Bác nhìn bác sĩ chính trong đội cận vệ. Anh hiểu ý bác. Anh lấy gói quà chuẩn bị sẵn đưa bác. Bác nói. Bác rời tổ quốc ra đi, trong cảnh nước mất nhà tan cũng vào cái tuổi 20 của cháu. Từ đó cho đến bây giờ, bác chỉ có một mục đích, làm sao cho đất nước ta được độc lập tự do, dân ta có áo ấm, có hòa bình, hạnh phúc. Cũng vì cái mục đích ấy chưa thực hiện được mà bác cháu ta phải cầm súng chống lại cái bọn muốn bắt dân ta trở lại làm nô lệ vĩnh viễn cho chúng. Chứ bác đã cố tránh cho được cái nạn đống xương vô định. Bác lau nước mắt, cô y tá lau nước mắt mình, lau nước mắt cho anh thương binh. Và anh thương binh cố nâng cái cùi tay lên ôm bác mà không sao với được. Bác đã ôm lấy anh, bác nói nghẹn ngào. Bác có tấm áo len, cái mũ lông, cháu vui lòng nhận mà dùng cho đỡ rét. Bác sẽ nhờ các cô trong văn phòng đan giúp vài bộ túi len mềm. Bác gửi cho cháu đem bọc cánh tay cụt cho đỡ tê buốt. Anh thương binh cứ muốn được tựa trên cánh tay nhân từ của bác mãi mãi. Cô y tá đỡ lấy anh. Bác quay lại, mắt bác hoen lệ. Bác nhắc mọi người. Các cháu ở lán nào về lán đó cho đỡ bận rộn vì hang đá chật chội. Bác sẽ đến đủ các lán thăm hỏi, chia quà cho các cháu, gọi là của ít lòng nhiều. Anh em thương binh trở về chỗ cũ trong trật tự. Bác hỏi anh cán bộ quân y phụ trách khu thương binh nặng. La Văn Kiều nằm ở lán nào, chú? Thưa bác, anh Kiều thuộc lán này, ở sạp phía trong kia ạ. Bác bước lẹ làng, Trừng và Mi Khăm Mét đã lanh chân chạy trước về chỗ anh Kiều. Hai anh em Kiều và Mi Khăm Mét đã ở trong tư thế đón bác. Bác nhận ngay được nét mặt thân thuộc của Kiều. Cháu Kiều, cháu lớn lên nhiều. Cháu giống bố cháu, nhất là hai con mắt. Mà bác còn rất quý cái điều cháu giống bố cháu là tinh thần xả thân vì tổ quốc, vì cách mạng. Kiều khóc rưng rức, chẳng còn nhớ ra những điều đã nhầm sẵn trong bụng để nói với bác. Bác quay sang Trưng, thấy cả Mi Khăm Mét cùng đứng bên cạnh. Bác hỏi luôn, cháu là bé Trưng? Dạ, Trưng bối rối đáp. Bác rất vui lòng về thành tích chuyển thương binh của cháu. Bác hỏi luôn, ai đây? Bác nhìn Mi Khăm Mét hơi ngạc nhiên. Mi Khăm Mét mất chủ động, nét xanh của sâu quai nón mới cạo, nhúc nhích quanh hai bầu má, đáp lại được mỗi tiếng. Dạ cháu. Bác thông cảm, hỏi ân cần. Cháu tên gì nhỉ? Dạ, cháu là Hồ Chí Việt ạ. Bác cười, đặt tay lên vai anh. Bác tưởng ai, chứ cháu là Mi Khăm Mét Yersin. Cháu đã có thư gửi đến bác. Bác cũng đã trả lời những việc cháu hỏi bác, có đúng thế không? Thưa bác, đúng vậy ạ. Cháu nghe và nói tiếng Việt sõi chứ? Dạ, cháu đã biết được kha khá ạ. Thế là tốt. Sống ở nơi nào, cần biết tiếng ở nơi đó. Có biết được tiếng nói của nhau, thì mới có thể hiểu nhau sâu sắc. Bác đã từng sống ở Andrei của cháu. Mi Khăm Mét chắp bàn tay trước ngực thành kính. Ôi cha! Bác đã từng ở Algeria của cháu. Cháu có dịp nào đến thủ đô Algeria chưa? Thưa bác, năm cháu lên lớp nhất bậc tiểu học, được bố mẹ cháu thưởng cho một chuyến đi chơi thủ đô Algeria. Khi cháu vào lính còn đóng quân trong nước, cháu cũng đi chơi thủ đô Algeria trong những dịp nghỉ phép ạ. Cháu có đến vùng Elibia không? Dạ, có ạ. Cháu thích đến vùng Elibia, có những nhà thờ cổ và phong cảnh đẹp, nhiều vườn cây ăn quả. Cháu đến xem phong cảnh ở Elibia, có khi nào nghe người ta nói một vị hoàng tử hay hoàng đế của một nước nào đó bị người Pháp bắt giam tại đó không? Mi Khăm Mét miết bàn tay vào hàm sâu quai nón, mắt tìm nhớ trong xa xăm. Thưa bác, cháu đã nhớ ra. Lần cháu được bố dẫn đi chơi thủ đô lần đầu, lúc đi qua một cái đồi thoai thoải, nhiều cây tỏa bóng mát xuống những mái nhà im lìm, bố cháu chỉ cho cháu đó là nơi an trí của hoàng tử An Nam. Cháu có biết An Nam là nước nào không? Dạ không ạ. Là nước Việt Nam. Việt Nam, thưa bác. Mi Khăm Mét thốt lên mà không đủ tiếng Việt để diễn đạt cảm xúc của mình. Bác nhìn Mi Khăm Mét đầy thông cảm hỏi. Đó là đức vua Hàm Nghi, một ông vua yêu nước chống giặc Pháp xâm lược, chứ không phải là một hoàng tử An Nam. Ông lên ngôi năm mới 13 tuổi và đã đứng đầu cuộc kháng chiến cứu nước, bị một tên thuộc hạ phản bội, dẫn giặc Pháp vây bắt lúc đang trong chiến khu. Năm đó, ông 16 tuổi. Chúng dùng đủ quỷ kế mua chuộc không được, đã đẩy ông sang Algeria. Đó là Đức vua Hàm Nghi, một ông vua yêu nước chống giặc Pháp xâm lược, chứ không phải là một hoàng tử An Nam. Ông lên ngôi năm mới 13 tuổi và đã đứng đầu cuộc kháng chiến cứu nước. Bị một tên thuộc hạ phản bội, dẫn giặc Pháp vây bắt lúc đang trong chiến khu. Năm đó, ông 16 tuổi. Chúng dùng đủ quỷ kế mua chuộc không được, đã đẩy ông sang Algeria. Tiếp bước vua Hàm Nghi, hai cha con vua Thành Thái, vua Duy Tân lại chống Pháp và đều bị đẩy sang đảo Réunion. Việt Nam, Algeria sớm có quan hệ nghĩa tình như thế đó, các cháu ạ. Bác nhìn bao quát từ La Văn Kiều sang Mikhamet. Bác có được biết những việc đau lòng do bọn giặc Pháp gây ra và biết những hành động quả cảm của cháu Mikhamet và tinh thần cao cả của cụ La Văn Khẩu đối với cháu Mikhamet. Nhưng cả ba cháu làm cách nào mà gặp được nhau ở đây? Trưng kể tóm tắt với bác những việc xảy ra giữa Trưng với Mikhamet tại mặt trận Đông Khê. Cho nên hai người đã cùng đến thăm anh Kiều để rồi đi tham gia chiến đấu đợt 2 của chiến dịch. Bác rất vui. Bác tặng Kiều gói quà. Người nói, bác rất tự hào về gia đình cháu. Cả nhà ai cũng góp phần vào công cuộc cách mạng, công cuộc kháng chiến cứu nước. Góp cả xương máu nữa. Bác mong có nhiều cháu Kiều, nhiều cháu Trưng hơn nữa. Bác nói với Mikhamet, nhân dân Việt Nam rất biết ơn nhân dân Algeria đã có những người con dũng cảm giàu tinh thần quốc tế. Như các anh em thợ thuyền cảng Orang chấp nhận mất lương mất việc làm chứ không chịu khuân vác vũ khí xuống tàu trở sang Việt Nam. Bác mong có nhiều Mikhamet Yasin trong hàng ngũ Lê Dương. Thưa bác, cháu muốn... Mikhamet ngập ngừng. Cháu muốn gì cứ nói ra. Trưng đỏ ửng má, giấu mặt phía sau anh trai. Dạ, cháu muốn được bác gọi cháu bằng cái tên Việt Nam. Bác cười cởi mở. Bác đã trả lời với cháu qua lá thư lần trước là bác rất vui lòng với Mikhamet Yasin được có thêm tên mới, Hồ Chí Việt. Bác gặp cháu tại đây, bác muốn gọi cháu bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ của cháu để nhắc nhở cháu luôn nhớ về tổ quốc Algeria yêu quý của mình. Mikhamet liền quỳ xuống trước bác như quỳ xuống trước đấng Allah trong nhà thờ Hồi giáo. Nhưng bác Hồ đỡ anh dậy. Bác là một người bác thân thiện của các cháu thanh niên. Bác không phải là đấng thánh thiện nào cả. Mikhamet nói trong niềm xúc động. Bác là mặt trời, cháu là hạt cát. Cháu được mang khúc xạ ánh sáng của người. Điều ấy chỉ có trong kinh Koran. Còn bác là một người yêu nước. Bác mong muốn cháu là một thanh niên Algeria yêu nước, vì tổ quốc Algeria mà cháu chiến đấu. Bác chỉ tay tới từng người. Như các cháu Kiều, cháu Trưng và các cháu thanh niên Việt Nam của bác đang là những chiến sĩ hiến dâng xương máu cho tổ quốc. Dạ, giờ đây cháu có một tổ quốc thứ hai là Việt Nam. Cháu muốn... Anh lại ngập ngừng. La Thị Trưng từ nãy ngồi trong tư thế mải mê nghe lời bác, bỗng bối rối. Má cô lại như trái đào mùa hạ. Bác vui vẻ rục. Cháu muốn gì? Kể cả muốn lấy vợ Việt Nam, cháu cứ nói. Mikhamet thở phào nhẹ nhõm. Bác hiểu tâm lý cháu hơn cả người mẹ hiểu lòng con trẻ. Thưa bác, cháu muốn được làm bạn đời với một người con gái Việt Nam, nếu bác cho phép. Bác cười hiền từ, nhìn thấy trong cổ tay Mikhamet có chiếc vòng vía. Cháu còn do dự gì mà không nói thẳng ra là cháu yêu tha thiết La Thị Trưng, muốn được làm bạn với người con gái của cụ La Văn Khầu, em của La Văn Kiều. Còn bác luôn luôn mong muốn cho các cháu thanh niên được tình yêu đôi lứa. Bác không phải là ông già cay nghiệt để ngăn cản tình yêu của tuổi trẻ hay để cho phép. Bác hỏi cháu, Mikhamet hơi lúng túng. Cháu có nghĩ đến sẽ trở về Algeria tham gia chiến đấu giải phóng tổ quốc không? Nhân dân Algeria của cháu đã bắt đầu cầm súng. Thưa bác, cháu sẽ về Algeria chiến đấu. Cháu được thức tỉnh lương tâm từ Việt Nam. Cháu đã nhận Việt Nam là tổ quốc thứ hai, cho nên cháu muốn được kết bạn đời với La Thị Trưng. Cháu đã hỏi cháu Trưng chưa? Mikhamet bối rối nhìn Trưng. Cháu Trưng có ưng làm bạn với Mikhamet không? Trưng bẽn lẽn thưa với bác. Dạ, cháu suýt bị chết đuối ở suối Nà Xanh, nhờ anh Mikhamet cứu được. Cháu đã cởi vòng vía trao cho anh ấy, thưa bác. Bác gật đầu hỏi anh La Văn Kiều. Cháu Kiều có ý kiến gì về việc trăm năm của em gái không? Thưa bác, em cháu nhớ ơn người cứu vía mình đã trao vòng vía vào cổ tay Mikhamet. Cháu rất vui lòng vì Mikhamet là người cả nhà cháu chịu ơn ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 13 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.